Trong cuộc sống, chắc hẳn không chỉ mình mà cả các bạn nữa, chúng ta đều đã gặp phải những người sống mà chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Họ chỉ muốn dành dật những thứ tốt nhất cho bản thân mình, mà không quan tâm mảy may đến việc giúp đỡ, hỏi han những người xung quanh. Tệ hơn, họ còn sử dụng những chiêu trò để có thể đạt được mục đích với cái giá phải trả là những người khác đang bị tổn thương. Chúng ta gọi họ là những người ích kỷ, chỉ biết nhận lại mà không quan tâm gì đến việc cho đi. Mình nghĩ là không có quá nhiều người ích kỷ một cách hoàn toàn trên mọi phương diện. Bởi vì khi chúng ta lớn lên, khi chúng ta càng gặp nhiều người hơn mà chúng ta vẫn giữ cái thái độ ích kỷ như vậy thì cuộc sống chúng ta sẽ dần dần chết đi cho đến khi bạn bè, người thân và xã hội xung quanh quay lưng một cách hoàn toàn so với chúng ta. Mà thay vào đó, sẽ có những người ích kỷ một phần và rất khéo léo để che đậy những cái điều đó bằng những cái vỏ bọc của riêng mình. Mình nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cảm quan ấy để nhìn thấu được những con người như vậy trong công việc hay là cả cuộc sống bên ngoài nữa. Đối với riêng bản thân mình, những người mà mình thực sự chấp nhận trong cái network của mình ấy, trong cuộc sống của mình, là những người có tư duy win-win. Vậy chốt lại, tư duy win-win là cái gì? Tư duy win-win hiểu đơn giản nghĩa là đôi bên cùng có lợi. Chúng ta có thể dễ thấy trong ngữ cảnh doanh nghiệp, khi mà cái cán cân này luôn cố gắng để được cân bằng, không bị lệch quá về một bên. Mình có thể lấy một cái ví dụ rất đơn giản, ví dụ như là doanh nghiệp tuyển dụng bạn vào làm dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm của bạn. Bạn sẽ được trả tiền, trả lương thưởng đầy đủ để chăm lo cho cuộc sống cá nhân mình, để chăm lo cho con cái và gia đình. Bù lại, bạn sẽ phải cam kết điều gì? 8 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần, vị chi là 40 tiếng một tuần, cống hiến sức lao động cho công ty. Nếu bạn cảm thấy cái đồng lương của bạn được trả không tương xứng với cái chất xám bạn đang phải bỏ ra, hoặc là cái việc mà bạn đi làm nhưng mà bạn bị người lãnh đạo bỏ bê, không quan tâm và không đánh giá mình một cách hợp lý và thích đáng, thì đó là khi bạn cảm thấy là bạn đang mất nhiều hơn được. Và đó là lúc mà bạn sẽ rứt áo ra đi và phá vỡ mối quan hệ này bằng cách là gì? Chấm dứt hợp đồng lao động. Vậy tư duy win-win trong môi trường công việc là khi cả hai bên cảm thấy họ có thể làm việc được với nhau nếu quyền lợi của mình được đảm bảo một cách công bằng, tương ứng với cả cái thời gian và nỗ lực họ phải bỏ ra cho nhau. Quay lại với cuộc sống thường ngày, khi mà chúng ta sinh ra và lớn lên, chúng ta đều mang những cái đức tính tốt kèm với những tật xấu. Chúng ta luôn thích thắng và sợ thua. Bởi vì khi chúng ta thắng ấy, thì dopamine sẽ được tiết ra, nó khiến chúng ta cảm thấy rất là vui vẻ, hưng phấn. Và khi chúng ta thua ấy, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là buồn, chán nản và sinh ra trầm cảm. Khi lớn lên, chúng ta luôn được dạy là gì? Con phải đứng đầu lớp, con phải đạt thủ khoa, con phải học giỏi hơn các bạn, con phải được điểm 9 môn này, điểm 10 môn kia. Điều này sẽ khiến chúng ta sinh ra một cái thái độ là chúng ta luôn luôn muốn giấu nghề. Khi chúng ta học nhóm với các bạn, chúng ta không muốn giúp đỡ, chia sẻ tài liệu cho các bạn, muốn giấu những cái phần hay mà chúng ta biết là sẽ thi vào, cốt để làm sao, cốt để cho chúng ta được điểm cao hơn các bạn. Đó là một cái lối suy nghĩ rất là xấu. Mình thì mình ít khi rơi vào trường hợp này. Không phải là do mình không ích kỷ, mà là hồi bé thì mình cũng giống như bao người thôi, mình rất là ích kỷ. Mà chủ yếu là bởi vì mình học rất là dốt. Đặc biệt là lên cấp 3 hay là đại học, mình vẫn học rất là kém. Nên thành ra là nó hay xảy ra chiều ngược lại. Nghĩa là các bạn thường không share bài cho mình, hay là không cho mình biết là nên thi vào phần nào, không chia sẻ cho mình những cái tài liệu đấy, chứ không phải là mình không chia sẻ ngược lại đâu. Quay lại vấn đề, khi chúng ta càng lớn lên, càng va vấp nhiều, chúng ta sẽ tự học được những bài học cuộc sống cho riêng mình. Từ đấy dần dần thay đổi bản thân của chúng ta để vừa vặn với tập thể, vừa vặn với cộng đồng và xã hội. Ví dụ như là mình đi, thì khi mà mình càng lớn lên, như học cấp 3, như học đại học, rồi khi mình đi làm, mình càng nhận ra là cái sự ích kỷ hồi bấy của mình có nó là sai. Mình càng gặp nhiều người thì mình càng muốn cởi mở hơn, và mình luôn sẵn sàng giúp đỡ họ một cách kiểu không hề toan tính gì cả. Nhưng mà mình đã gặp rất là nhiều người, họ luôn mang cái bản tính ích kỷ, kể cả khi đi học và đi làm, cho từ lộ liễu ra cho đến cực kỳ tế nhị. Mình nghĩ là có thể bản chất của họ cũng không phải là một người xấu hoàn toàn, nhưng mà do môi trường, văn hóa, công việc, nó khiến cho họ phải thay đổi mình để cố gắng đạt được mục đích của bản thân. Đây chính là lối suy nghĩ win-lose, nghĩa là tôi phải thắng, còn anh thì phải mất đi cái gì đó. Sống với thái độ kiểu gì tôi cũng phải thắng, kiểu gì tôi cũng phải hơn người, gia đình mình phải hơn gia đình nhà người ta, nó sẽ khiến cho cuộc sống của các bạn nó cực kỳ là mệt mỏi. Vì bạn sẽ luôn phải gồng mình lên, tìm cách làm thế nào để mình phải hơn người, phải được lợi nhiều hơn. Từ đấy bạn nhìn cuộc sống nó chả khác gì một cái trận chiến cả. Rất nhiều người chúng ta đang vướng phải cái lối sống này mà có khi chúng ta không hề hay biết. Và mình xin phép được lấy 5 ví dụ về cái lối sống gọi là win-lose này, hay còn gọi là chỉ nghĩ tốt cho mình, nâng mình lên và hạ người ta xuống. Ví dụ đầu tiên, nếu bạn là người ích kỷ và chỉ nghĩ cho riêng mình. Ví dụ như là rất là dễ thấy thôi, gần đây chúng ta thấy là có một tên trộm đã trộm cái nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm đấy, và đã bị bắt đấy. Rất là lùm xùm gần đây, các bạn thấy. cái người trộm ấy, người ta chỉ quan tâm đến họ và họ quan tâm đến việc là họ bán những cái nắp cống này đi, những cái nắp chắn rác này đi, họ kiếm được vài triệu đồng để họ sống ăn tiêu. Còn cái việc là ảnh hưởng đến môi trường như thế nào, ảnh hưởng đến xã hội như thế nào thì đã có chính phủ lo, tôi cần quan tâm quái gì, đúng không? Đó là những loại người ích kỷ và chỉ nghĩ cho riêng mình. Nhóm người thứ hai là những người mà suy nghĩ độc đoán và không quan tâm đến cảm giác của người khác. Ví dụ như là đây là những người mà lúc nào họ cũng cho mình là đúng và họ không bao giờ nhận ra được điều đó. Bạn có giải thích đằng rời đi chăng nữa thì họ vẫn luôn cố gắng giữ vững quan điểm của riêng họ và không bao giờ chịu phá vỡ cái định kiến của riêng mình và không tôn trọng bạn, không cho rằng ý kiến của bạn nó có cái giá trị gì trong đó cả. Cái nhóm người thứ ba trong cái mối quan hệ win-lose này đó là những người mà lợi dụng người khác để đạt được mục đích cho riêng mình. Ví dụ như là mỗi khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống thì bạn lại rủ đứa bạn của bạn đi để đi ăn, đi uống, rồi để bạn kêu ca, phàn nàn về công ty, về công việc, nói xấu đồng nghiệp, nói xấu sếp. Nhưng mà đến khi mà người bạn của bạn ấy gặp những cái chuyện khó khăn trong cuộc sống, gặp những chuyện xấu, xui rủi, muốn mời bạn đi ăn thì bạn lại biến mất, rồi bạn nói bận bịu các kiểu. Hoặc là khi làm bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn vay tiền bạn bè rất là nhanh, nhưng đến khi bạn bè vay tiền ngược lại bạn thì bắt đầu bạn biện lý do không muốn cho vay. Đó là những người mà chỉ biết đi lợi dụng người khác, đạt được mục đích cho riêng mình. Nhóm người thứ tư trong mối quan hệ win-lose này là những người ghen ghét, đố kỵ khi thấy người ta thành công. Bạn thấy ví dụ như là bạn thấy đồng nghiệp của bạn được sếp đánh giá cao, họ được tăng lương thưởng. Thay vì là bạn nhìn lại xem là vì sao họ lại được đánh giá cao như thế, họ đã làm tốt điều gì và bạn đang làm điều gì chưa tốt để có thể cải thiện thêm, thì bắt đầu bạn quay ra bĩu môi và cảm thấy khó chịu ở trong người. Đó là một cái lối suy nghĩ rất là ghen ghét, đố kỵ, rất là xấu. Tất nhiên là mình không nói đến trường hợp là người đồng nghiệp được cất nhắc lên bởi vì là họ có quan hệ, họ là COCC, thì đến trường hợp mình không nói tới rồi, đúng không? Và cái nhóm cuối cùng trong cái mối quan hệ win-lose là cái nhóm tệ nhất. Đó là bạn làm hại người khác, bạn đẩy người ta xuống để bạn cao lên. Ví dụ như là bạn nói xấu người khác có thể là một cách rất là tế nhị thôi. Bạn dùng những cái từ ngữ rất là khéo léo để hạ bệ người ta xuống, mà cái người đấy có thể là được rất là nhiều người trong công ty quý mến, nhưng mà bạn đang cố gắng làm nào để gì, để phá vỡ hình ảnh rất là đẹp đẽ của họ. Hay là tệ hơn là bạn đặt điều, bạn đồn đại, bạn tung tin xấu về người khác để hạ thấp người ta xuống, để từ đó nâng mình lên. Ví dụ như là trong công việc bạn thi thoảng sẽ nghe thấy những câu như là ê cái con đấy là con kiểu hai đời chồng, hay là ôi cái con này thì kiểu đang cặp bồ đại gia. Cái việc mà họ hai đời chồng hay là họ cặp bồ đại gia nó không ảnh hưởng tí nào đến chất lượng công việc của họ trong công ty của bạn cả. Tuy nhiên cái việc bạn làm như thế nó sẽ khiến cho những cái người đồng nghiệp, những người lãnh đạo khi người ta nghe thấy những câu như thế sẽ có một cái nhìn rất là tệ, rất là xấu và không mấy thiện cảm về cái con người đó. Và đấy là một điều mà thực sự nó rất là xấu. Và chúng ta, nếu mà chúng ta rơi phải 5 cái trường hợp này mà chúng ta sống trong một mối quan hệ của win-lose như thế này, thì mình mong là các bạn có thể xem xét lại bản thân và sửa đổi tư duy win-win một cách ngược lại, thì nó sẽ khiến chúng ta thay đổi cách nhìn cuộc đời, nghĩa là tôi được thì anh cũng phải được một cái gì đó, ai cũng đều bình đẳng và không ai hơn kém ai cả. Nghĩa là khi chúng ta tham gia vào một giao dịch, một lời đề nghị hay là một cuộc đàm phán nào đấy, ngoài việc chúng ta nghĩ là chúng ta được cái gì từ đây đây, chúng ta sẽ phải mất cái gì, thì bạn cũng nên nghĩ cho người đối diện họ đang được cái gì, họ đang mất cái gì trong việc làm việc với bạn, và vì sao họ đã đưa ra cái lời đề nghị này để làm việc với bạn. Chỉ khi hai bên trong một cái thỏa thuận cảm thấy là mình cân bằng được cái phần được và phần mất thì họ mới hoàn toàn thoải mái để bắt tay thực hiện công việc này với bạn mà thôi. Đơn giản ví dụ như là bây giờ bạn được bạn của bạn mời đến nhà để ăn, mà người bạn của bạn đã chuẩn bị hết đồ ăn rồi, đã nấu nướng sẵn sàng dọn ra, bạn chỉ biết đến há mồm ăn thôi, thì bạn cũng phải biết là gì, mình cũng cần phải cho đi một cái gì đó. Ví dụ như là bạn dành nhiều thời gian cho người bạn của bạn hơn này, hay là lần sau bạn sẽ đối đãi của người bạn của bạn nhiều hơn, hoặc là sẵn sàng xắn tay áo lên để ở lại rửa bát đũa cho họ, đúng không? Tuy nhiên là không phải lúc nào chúng ta cho đi cái gì đấy thì chúng ta cũng ngay lập tức mong nhận lại về được một cái gì đó. Có những trường hợp chúng ta chấp nhận cho đi trước mà còn chấp nhận thua thiệt, gọi là không quan tâm và không toan tính gì đến việc là mình sẽ nhận lại cái điều gì đấy cơ. Các bạn có biết đây là mối quan hệ như nào không? Đây chính là mối quan hệ về mặt tình cảm gia đình, bố mẹ, con cái và mối quan hệ tình yêu. Trong tình cảm gia đình ấy, rõ ràng chúng ta thấy người cha, người mẹ sẽ sẵn sàng cho đi tất cả vì con. Không bao giờ họ toan tính đến việc là người con của mình sau này sẽ đền ơn đáp nghĩa mình cái gì cả. Mà bây giờ, ngay từ nghè bé mà chúng ta sinh ra thôi, họ đã sẵn sàng cho đi, đã cho chúng ta những cái thứ tốt nhất trong cuộc sống rồi. Hay là khi chúng ta yêu nhau thật lòng đi, chúng ta sẵn sàng làm mọi thứ để cho người yêu của mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Như vậy là chúng ta cũng đã vui vẻ rồi, đúng không? Và đó là một quan hệ chúng ta sẵn sàng cho đi và hầu như chúng ta không mong nhận lại điều gì mấy. Nếu một trong hai người hiểu cho người còn lại và sẵn sàng cho đi nhiều hơn người còn lại và cùng có cái thái độ cho đi như thế, thì đó là mối quan hệ cực kỳ bền vững và lâu dài. Nó sẽ khiến cho chúng các bạn kiểu có một cái sự hạnh phúc bền lâu. Nhưng nếu chỉ một trong hai người thôi thể hiện sự ích kỷ thì nó sẽ khiến cho câu chuyện trở nên tồi tệ hơn rất là nhiều. Vì nó là tình cảm mà, dù là ruột thịt hay là anh em hay là người yêu đi chăng nữa, nó rất là khác với mối quan hệ bạn bè, xã hội hay là công việc. Vì nếu là bạn bè hay là đồng nghiệp ý, người sếp của bạn ý, mà đối xử với bạn không tốt, kiểu đi làm điều xấu, đặt điều cho bạn hay là không đánh giá bạn cao, thì bạn sẵn sàng có thể dứt áo ra đi, chấm dứt hợp đồng lao động, tôi không cần chơi với anh nữa, bye bye, tôi đi sang công ty khác làm việc, đúng không? Nhưng mà đã là anh em, đã là bạn bè, đã là anh em, đã là bố mẹ rồi, đã là mối quan hệ ruột thịt rồi, hay là đã là người yêu với nhau ấy, thì cái sự ràng buộc của nó khó hơn. Có những bạn mình thấy không thể dứt ra được nổi trong mối quan hệ yêu đương mà nó rất là toxic, khi mà bạn chỉ chăm chăm cho đi, quan tâm chăm sóc hết mực cho họ, còn họ thì ngược lại chả quan tâm quá gì đến bạn cả và chỉ mong là kiểu nhận được, kiểu trục lợi được cái gì từ bạn mà thôi. Bạn rõ ràng đang bị họ làm tổn thương, nhưng mà bạn không thể dứt ra được mối quan hệ này, mà hơn nữa bạn lại luôn cố gắng níu kéo rồi làm hòa rồi trở lại, khiến cho mối quan hệ trở lại bình thường. Cứ như vậy nếu tiếp diễn trong một thời gian dài thì mối quan hệ này nó mang tính chất lạm dụng, và nếu bạn không tỉnh táo thì bạn sẽ rất là khó để có thể dứt ra được. Mối quan hệ mình vừa mới nói đây là lose win, nghĩa là tôi phải mất đi trước còn anh thì có lợi. Đó chính là ba loại mối quan hệ mình đã nhắc từ đầu đến giờ: win win, win lose và lose win. Và còn một mối quan hệ thứ tư nữa, đó là lose lose. Đấy là bốn nhóm mối quan hệ gần như là chính trong xã hội hiện nay chúng ta có thể nhìn thấy. Lose lose là mối quan hệ tệ nhất trong bốn loại. Đó là tao mà đã ngã trận, tao mà đã chết rồi thì tao phải kéo cho mày chết theo. Ví dụ như là trong một gia đình lớn, bạn bị gán cho một cái danh là đã học dốt lại còn sống lỗi, mà ngược lại trong gia đình của bạn lại có một người anh em họ hàng được đánh giá rất là cao, học giỏi, thành công, thông minh, lại còn có địa vị cao trong xã hội. Thay vì bạn cảm thấy vui mừng, vui vẻ cho họ, thì bạn tỏ ra rất là khó chịu và luôn tìm mọi cách để kéo họ xuống để ngang hàng với mình. Lose lose cũng xảy đến với những con người luôn mang trong mình sự hận thù. Nghĩa là bạn ghét cay, ghét đắng ai đó, bạn tìm mọi cách để trả thù, để khiến cho họ bị tổn thương. Và bạn nghĩ là khi mà họ đã đau rồi, thì bạn đang là người thắng, nhưng mà thực ra bạn cũng đang là người bị tổn thương không kém. Để lấy thêm các ví dụ về cuộc sống, mình có thể lấy ngay YouTube đây làm ví dụ. Các bạn biết đấy, đối với mỗi một video mình up lên thì mình đã phải tiêu tốn hàng chục giờ của mình để có thể lên kịch bản này, quay phim này, edit này, rồi là publish lên trang YouTube của mình. Và mình đòi hỏi điều gì từ các bạn? Chả điều gì cả. Ngoài việc là các bạn ngồi xem, bỏ dành thời gian ra và thi thoảng xem một vài cái quảng cáo của mình. Như vậy thôi. Cái nguyên tắc của mình rất đơn giản, video nào ngắn ý, thì mình sẽ cho một quảng cáo vào, hai quảng cáo là cùng. Video nào dài kiểu 30-45 phút thì mình sẽ cho 3-4 quảng cáo, thế thôi. Nội dung quảng cáo thì mình không thể kiểm soát được, vì YouTube chính sách của họ là không cho người làm sáng tạo nội dung được kiểm soát quảng cáo, mà họ sẽ phải là người gắn quảng cáo nào vào thì tùy họ. Mặc dù mình là một người không bao giờ quan tâm đến thu nhập từ YouTube, ví dụ cách đây một vài tuần thôi, đối với mỗi một video của mình ấy, mình chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng, nghĩa là gần như là chỉ vừa đủ một bát phở của mình ăn thôi. Và nếu mà một tháng mình làm 2 đến 3 video thì coi như là mình có thể cover được tiền xăng xe chẳng hạn. Và đó, nó cũng thế là đã làm mình vui rồi. Tuy nhiên là mình cảm thấy khi mà mình đọc comment ở dưới, có rất là nhiều bạn kêu ca rằng là tại sao các bạn cảm thấy rất là khó chịu khi mình đặt quảng cáo ở đó. Mà đó còn là mình, là một người gần như chả bao giờ quan tâm mà mình đặt rất là ít quảng cáo thôi. Mà mình còn thấy khó hiểu nữa là những cái bạn mà các bạn ấy sống vì cái nghề YouTube này, họ đặt rất là nhiều quảng cáo với họ ra video như hàng ngày, hàng tuần, tuần 2-3 cái video, thì họ còn cảm thấy sao? Các bạn nghĩ là những YouTuber, những người làm YouTube khác, họ sẵn sàng tạo ra những video này, họ sẵn sàng tạo ra những kênh podcast để các bạn nghe và xem chùa mãi được sao? Bạn lấy cái gì về từ người ta thì bạn cũng phải hiểu là bạn nên cho người ta một cái gì đấy. Thì cái mối quan hệ này giữa chúng ta này, nó mới có được một cái sự cân bằng mà nó phát triển một cái bền vững được, đúng không? Nhìn rộng ra một chút, nếu chỉ một hai bạn cài adblock để chặn quảng cáo thì nó cũng chả làm sao, chả chết ai cả. Nhưng mà nếu tất cả chúng ta cùng cài adblock để chặn tất cả quảng cáo trên YouTube thì cuối cùng YouTube họ sống bằng gì? Chắc chắn là họ sẽ chết. Rồi những bên quảng cáo ấy, họ sẽ không còn sử dụng YouTube làm nền tảng quảng cáo nữa. Và từ đấy những người sáng tạo nội dung họ cũng ra đi, họ cũng rời bỏ nền tảng này. Và cuối cùng người được lợi là ai? Người thiệt là ai? Người thiệt chắc chắn là YouTube và cả các bạn nữa, cũng chả phải ai cả. Bởi vì nếu mà bây giờ các bạn không có những người ngồi đằng sau, những người sáng tạo nội dung này ra, thì các bạn cũng không còn ai để giải trí nữa, thì các bạn cũng chính là những người thua thiệt ở đây thôi. Đây không phải là mình đang nói các bạn đang sử dụng adblock mà phải tắt adblock đi khi xem mình đâu. Bởi vì chính mình cũng đang là một trong những người sử dụng adblock mà. Nhưng mà mình bật nó lên đối với những trang web mà nó show ra quá nhiều quảng cáo, và toàn là những quảng cáo chả liên quan gì đến những cái thứ mà mình đang thực sự mong muốn tìm đến cả. Còn đây là chỉ là một trong những ví dụ thôi để cho các bạn nhìn thấy là những cái mối quan hệ trong xã hội nó không thể bền chặt được nếu mà chúng ta chỉ mong muốn trục lợi từ bên kia. Có rất nhiều ví dụ khác chúng ta có thể nhìn thấy, ví dụ như là chúng ta thích sử dụng đồ chùa này, là chúng ta biết là điều gì nhà nước cũng sẽ đặt vào đấy thôi, chúng ta còn liên việc gì phải quan tâm. Hay là chúng ta thích sử dụng sách photo, sách thật này, chúng ta thích sử dụng những cái phần mềm crack hơn là những phần mềm mua bản quyền này. Hay là hơn nữa ấy, thì là mình có để ý những bạn mà mua đồ điện tử như điện thoại, máy tính bảng, laptop mà các bạn mua kèm bảo hành ấy, thì đến gần cái thời hạn bảo hành nó gần kết thúc thì các bạn sẽ có xu hướng đập phá nó, làm thế nào để cho nó vừa vặn với cả cái hợp đồng bảo hiểm đó, bảo hành đó, để cho các bạn có thể có được con máy mới sau hết gần như cái khoảng thời gian mà bạn sử dụng cái con máy đấy. Nếu mà bạn tưởng tượng ai mà cũng đang cố gắng trục lợi từ những cái mối quan hệ như thế thì những cái nhà sản xuất ấy, họ có còn muốn đưa ra những cái chế độ bảo hành tốt cho người Việt Nam chúng ta nữa không? Rồi ví dụ như là mình đang sử dụng MacBook đây, cái việc mà bảo hành MacBook của Việt Nam thì nó khó hơn rất nhiều so với bảo hành MacBook ở những nước ngoài, bởi vì chúng ta đang rất có rất nhiều người Việt Nam đang sử dụng máy tính nhưng mà lại theo cái hướng là kiểu đang cố gắng trục lợi từ cái hệ thống bảo hành của họ. Đó là những thứ mà chúng ta cần phải xem xét lại. Vậy làm thế nào để có được lối suy nghĩ win-win trong mọi trường hợp? Mình không có câu trả lời nào sách vở cho các bạn đâu, mà thay vào đó thì mình sẽ sử dụng ngay những nguyên tắc cuộc sống mà chính mình đang áp dụng bây giờ để ép bản thân mình phải suy nghĩ win-win trong rất nhiều trường hợp khác nhau, để không bao giờ bị rơi vào kiểu win-lose, lose-win, hay là tệ hơn là lose-lose bao giờ cả. Thứ nhất, biết mình, biết người. Bốn chữ này thôi nhưng mà nó là một cái vấn đề cực kỳ nan giải và rất khó làm, rất khó thực hiện. Biết mình là biết giới hạn của mình đang ở đâu, biết cái giá trị bản thân của mình đang đứng ở đâu, biết được là cái tôi của bản thân mình như thế nào để vượt qua được nó. Đây là một điều không hề đơn giản. Rất nhiều người mình nhìn thấy đã sống rất nhiều năm trên cuộc đời này nhưng vẫn không nhận ra được là bản thân mình đang nên đứng ở đâu, mình nên nói những điều gì ra để cho nó hợp lý. Biết người là khi mà chúng ta là giao lưu với người, giao lưu với người khác, biết được mục đích của họ đằng sau khi mà họ muốn giao lưu với mình là gì, cái được cái mất của họ là gì, như mình nói ban đầu rồi. Nếu mà chúng ta phát sinh bất đồng trong việc là làm việc với họ thì hãy tôn trọng nhau, trao đổi với một cái đầu mở và sẵn sàng tìm ra giải pháp và biết điểm dừng của mình ở đâu. Thứ hai, mình luôn luyện tập lối suy nghĩ cuộc sống này nó không phải là một trận chiến và mình chả phải gì phải thắng ai cả. Nếu mà trong cuộc sống hay là trong gia đình mình hay là trong công việc của mình nhìn thấy ai đạt được cái thành tựu nhất định, được công nhận cái thành tựu đó, mình thực sự rất vui cho họ và mình luôn cho họ những cái lời khen thật lòng. Thật lòng ở đây là chúng ta đã phải, khi mà cái suy nghĩ đã hình thành trong đầu chúng ta về họ, nó đã phải là suy nghĩ tốt rồi, chứ không phải là chúng ta kiểu suy nghĩ trong đầu thì khó chịu ghen ghét nhưng mà chúng ta nói mồm ra thì là chúng ta giả tạo và kiểu khen lấy lệ cho có đâu. Đấy không phải là cái mình khuyên các bạn. Cái điểm thứ ba, mình nhìn thấy là cuộc sống của chúng ta nó thiết lập cho chúng ta thành những cuộc chơi mà chúng ta phải bước vào, mà chúng ta nghĩ là chúng ta phải thắng nó thì mới qua màn được. Mình thì mình không nghĩ như thế. Ví dụ như là khi mình bắt đầu đi làm ở Vietcombank, again nó là một ngân hàng rất là to đúng không? Mình đi làm một trụ sở chính ở Vietcombank. Mình biết được cấu trúc lương thưởng ở đấy nó cực kỳ phức tạp. Nó rất là nhiều thứ bậc thứ hạng, và một trong những câu đầu tiên mình nói với người lãnh đạo của mình ở đó đó là: em đi làm ở đây không phải là vì thứ hạng cao hay là thấp. Em không quan tâm đến việc chị đánh giá em cao hay thấp. Cái việc em quan tâm ở đây là em đang làm được gì, em đã cố gắng hết sức cho công việc hay chưa, em đã hoàn thành nó tốt hay chưa, em đã cống hiến được gì cho ngân hàng, và rốt lại đó là em học được gì từ những công việc này để cái công việc tiếp theo của em sẵn sàng bước bước đi tiếp, ví dụ ở vị trí cao hơn với những kiến thức em đã học được, kỹ năng học được ở đây hết. Và từ đó mình không quan tâm đến mình không quan tâm thực sự mình không quan tâm đến thứ hạng của mình được đánh giá như thế nào qua từng quý hay là qua cuối năm. Mình nhớ là mình làm việc đến năm thứ hai mình mới phát hiện ra đó là họ có đánh giá mình thứ hạng theo quý luôn ấy, và mình đâu có quan tâm. Mình hiểu là khi mà ở trong một cái môi trường công sở rồi, đặc biệt là những công ty càng lớn thì cái việc đánh giá xếp hạng nhân viên nó sẽ càng khó, và nó không chỉ còn dựa trên năng lực nữa mà có rất nhiều những yếu tố khác mà những yếu tố đằng sau mình cũng không hề biết nó là gì cả. Và kết quả là gì? Mình vẫn đạt được thứ hạng rất là cao, mình vẫn được người sếp của mình đánh giá cao và công nhận mình. Tất nhiên, nếu mà kết quả công việc của mình đạt được như vậy mà người lãnh đạo của mình đánh giá mình với thứ hạng thấp, mình sẵn sàng đứng lên đấu tranh để mình phải đòi được công bằng bằng được. Nếu mà mình không thấy nó công bằng thì mình sẵn sàng dứt áo ra đi và nghỉ việc. Thế thôi, rất đơn giản đúng không các bạn? Rất là may mắn là mình đã có được người lãnh đạo công tâm và đánh giá mình đúng mực. Cái nguyên tắc sống cuối cùng của mình để giữ cho mình có được thái độ sống win-win với tất cả mọi người, đó là mình luôn cho đi trước và mình không nghĩ quá nhiều đến việc mình nhận lại được gì từ họ. Ví dụ như là trong công việc, bất cứ ai gặp khó khăn gì, mình luôn sẵn sàng giúp đỡ họ một cách rất là nhiệt tình, hết mình. Và có thể sẵn sàng cái việc mình giúp đỡ để nó trùm cả vào khoảng thời gian mình đang làm việc bây giờ, mình vẫn sẽ giúp họ. Hay là ngay trên YouTube này thôi, mình đã làm video hơn 2 năm rồi. Và trong khoảng thời gian 2 năm vừa rồi, mình đã đọc hàng trăm những cái bài báo nghiên cứu khoa học, hàng trăm những cái journals, rồi đọc cả sách nữa, tổng hợp, phân tích trình bày lên cho các bạn thành những video ngắn 5, 10, 15, 20, 30 phút như thế này, mình chả mong nhận lại cái gì nhiều cả. Cái mà trao cho mình những cái nguồn động lực lớn nhất để cho mình đi tiếp đó chính là những comment hay là những inbox riêng của các bạn. Các bạn biết cho mình biết rằng là mình đã giúp cho các bạn như thế nào, rồi các bạn thay đổi cách bạn nhìn cuộc sống như thế nào, thay đổi cách các bạn nhìn cuộc đời như thế nào, các bạn cảm thấy mình không còn quá tệ hại nữa, các bạn đã kiểu hay là những cái tips học tập, những phương pháp học tập của mình đã khiến cho các bạn đứng đầu lớp như thế nào. Đó là cái mà khiến cho mình bước đi, và đó chính là cái mình đang nhận lại được về từ kênh YouTube này. Thế nhưng không nghĩ nhiều về nhận lại nó khác hẳn với việc không nghĩ gì về nhận lại các bạn nhé. Nếu mà mình cho đi quá nhiều mà mình cảm thấy như là người đối diện ấy, họ sẵn sàng, họ luôn luôn trục lợi từ những cái sự giúp đỡ của mình mà không có xu hướng là muốn giúp đỡ mình một cái gì cả, thì mình sẵn sàng thẳng thừng cắt đứt mối quan hệ với họ và coi như là cho họ biến mất khỏi bức tranh cuộc sống của mình ngay lập tức. Chốt lại là gì? Chúng ta nên hạn chế một cách tối đa cái lối suy nghĩ là mình cứ phải thắng đã, còn nó thế nào thì mặc. Chỉ đến khi chúng ta nghĩ được cho người đối diện, chúng ta đã làm được gì cho họ hay chưa, họ đã nhận đủ về hay chưa, hay là tốt hơn nữa là chúng ta cho đi nhiều hơn là nhận về, nhưng mà một cách rất là khôn ngoan và trong chừng mực ấy, thì chỉ đến khi đó thì cái mối quan hệ chúng ta với những người xung quanh, bố mẹ, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, nó mới bền chặt được. Mối quan hệ nó chỉ thực sự bền chặt và lâu dài khi mà một trong hai bên cho đi và không trục lợi từ bên còn lại quá nhiều mà thôi. Từ đó thì chúng ta mới có thể tiến đến được một xã hội gọi là công bằng và văn minh. Mình biết là thực sự là xã hội công bằng văn minh thì nó chả có thật đâu, nhưng mà chính từ mình, chính từ các bạn, chúng ta thay đổi bản thân, chúng ta luôn luôn tiếp cận cuộc sống với một thái độ win-win, thì chúng ta đang, chính chúng ta đang gián tiếp khiến cho xã hội Việt Nam chúng ta tiệm cận được cái sự văn minh công bằng đó nhanh hơn và sớm hơn mà thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem và ủng hộ mình trong suốt 3 tuần vừa rồi. Thực sự là mình đã nhận về quá nhiều những comment tích cực mà mình rất là xin lỗi là mình không thể đọc hết được và mình không thể trả lời hết được tất cả các bạn. Mình không biết là mình đã làm gì để có thể nhận được nhiều cái sự ủng hộ như thế này và mình cảm thấy như mình chưa xứng đáng lắm với nó, nhưng mà mình đang cố gắng làm quen với điều nó. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.